Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2005. Thưa, hôm nay thì ở đây chúng ta chưa thấy mùa xuân, nhưng mà ở các quốc gia của vùng Đông Nam Á thì những ngày này còn là mùa xuân. Và một cái điều đặc biệt là mỗi một năm thì cái nhịp điệu của đất trời nó luôn thay đổi. Và cái sự sống trong thiên nhiên nó cũng thay đổi, và cái sự sống trong tự thân của chúng ta nó cũng thay đổi, giống như cái nhịp đi của đất trời bên ngoài. Và nếu mà mình nhìn cái sự sống bên ngoài và nhìn thiên nhiên rồi nhìn lại mình, thưa, cái điều đầu tiên các vị sẽ có cảm nhận là cái đời sống của mình nó rất là ngắn ngủi và phù du. Có khi đời sống một chiếc lá mình thấy nó có mặt vào mùa xuân, qua mùa hạ thì nó vàng, mùa đông thì nó rụng. Và nhìn cái mặt hiện tượng thì mình thấy rất là thương cho những chiếc lá kia, nó không có thể thấy được mùa xuân năm sau. Nhưng mà nếu so ra thì đời sống của mình nó ngắn ngủi vô cùng so với cái chiều dài của sự sống bên ngoài, tức là so với thiên nhiên, với cái vận hành của đất trời, thì chúng ta, cái sự có mặt của chúng ta nó rất là ngắn ngủi. Lẽ chỉ nhiên là cái điều đáng nói hơn đó là cái sự sống của vạn vật, của cỏ cây, của những cái sinh vật bên ngoài, tuy nó có ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta nhìn chúng ta thấy cái sự khổ đau của nó không có mặt. Mà cái sự sống của con người ngắn ngủi, nhưng mà nhìn lại thì nó có hai cái điều nó khổ đau có mặt trong tự thân đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất là một đời sống đi ngang qua trong cái hành tinh này, trong cái cuộc đời vô thường này, thì mình chất chứa và mình giữ lại rất là nhiều những cái ký ức đau buồn, những cái kỷ niệm sầu khổ. Đó là điều thứ nhất nó có mặt trong tự thân của chúng ta. Thưa, điều thứ hai nó cũng có mặt nữa là cái cuộc sống vô thường của vạn vật, của cỏ cây, nó nhậm vận. Có nghĩa là nó đi theo cái chu kỳ sinh diệt đổi thay của bốn mùa, nó rất là an bình tĩnh tại. Nhưng mà đời sống của chúng ta thì không có nhậm vận được, tức là không có chuyển hóa, biến đổi và an vui theo cái chu kỳ sinh diệt, thành trụ hoại không của một đời người. Cho nên đối với cái sự sống, chúng ta không có nếm được cái an lạc trong lúc sống. Và đối với cái chết thì chúng ta lại hoảng loạn, lo sợ đối với cái sự ra đi của chính mình. Đó là hai điều nó có mặt trong cái hình hài của con người, trong cái tâm thức của con người. Và nếu mà các vị có dịp nhìn lại các cái bậc thầy, các cái vị đạo sư, thì các vị thấy là họ cũng cùng một hình hài vô thường như ta. Họ cũng sống lao sao trong cuộc đời, có khi ngắn hơn ta. Ấy thế mà cái điều tuyệt vời của họ hơn ta ở chỗ là trong cái cuộc sống này, họ hân thưởng, tức là họ thưởng lãm được cái đẹp, cái niềm vui của cuộc đời. Và chúng ta thì cũng sống như họ, có khi tuổi thọ mình dài hơn rất là nhiều, gấp hai lần hoặc là ít hơn một chút, nhưng mà mình lại không thể thưởng lãm được cái đẹp, cái niềm vui, cái tươi mới của cuộc đời. Ví dụ như mùa xuân đến, có khi mình nhìn mùa xuân đến một cách hờ hững. Cũng mùa xuân đến nó rộn ràng lễ hội của thiên nhiên và đất trời, nhưng mà bản thân chúng ta thì chất đầy một khối rất là nặng của lo âu, của sợ sệt, của buồn tủi, của khổ đau, vân vân. Đó là cái điều rất là khác biệt giữa chúng ta với người xưa. Và nếu mà các vị có dịp đọc vào những cái vần thơ xuân của người xưa thì các vị sẽ thấy một điều là cái mức độ cạn, đó là những con người sống rất là trọn vẹn của một kiếp người. Thứ hai là trong cuộc sống của họ không hề có bóng dáng của sầu tuổi lo âu, của buồn phiền. Ví dụ như những vần thơ mà chúng ta biết của các vị thiền sư Việt Nam như ngài Trần Nhân Tông chẳng hạn, tôi dẫn ở đây một bài để cúng dường cho đại chúng. Thưa đại chúng, đây là bài thơ Xuân, chiều xuân của ngài Trần Nhân Tông, một vị vua của Việt Nam. Và đây là một vị vua nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ thứ 13. Ông là một nhà vua rất là anh minh, đã có cái công là chống được hai lần Mông Cổ xâm lăng đất nước này. Nhưng mà cái điều đáng nói là đây là một con người đặc biệt, là tổ một dòng thiền của Việt Nam. Bài thơ ông như thế này: niên thiếu hà tằng liễu sắc không, tức là lúc tuổi trẻ chưa từng biết đến cái lẽ sắc và không là gì. Nhất xuân tâm sự bách qua trung, là khi xuân về nhìn bông hoa của đất trời nở rộn ràng, nhưng mà tâm sự đầy vơi, bao nhiêu cái lo lắng buồn phiền bất an nó có mặt trong tâm thức như một cái đoàn quân diễn hành. Như kim khám phá đông hoàng diện, tức là hôm nay ta đã khám phá được mặt mũi của Chúa Xuân rồi. Hay nói một cách khác dễ hiểu là hôm nay ta đã khám phá ra cái sự sống nó tiềm phục trong cái thời tiết vận hành bốn mùa. Ví dụ như xuân hạ thu đông nó đổi thay ở mặt hiện tượng, nhưng mà ở chiều sâu cái sự sống nằm phía dưới thì nó không hề bị đổi thay. Cái hình hài này trẻ, thành niên, bệnh hoạn và tuổi già, nó có một cái nhịp vận hành giống như đất trời bên ngoài, nhưng mà có một cái sự sống nó tiềm phục trong cái hình hài vô thường này, chưa từng thay đổi. Đó là cái ý của câu thứ ba. Câu thứ tư là thiền bản bồ đoàn kháng trị hồng, tức là giường thiền và tọa cụ. Lúc bấy giờ nó là cái vật gì rất là thân thiết để cho thiền sư ngồi trên đó an vui và mỉm cười, nhìn bông hoa nở rồi rụng, thời tiết đến rồi đi, con người sinh rồi chết. Tức là câu cuối nó nói đến cái tâm thức rất là an nhiên, bình tĩnh, tĩnh tại của một thiền sư, nhìn ngắm từ cuộc đời vô thường này nó trôi qua trước mắt. Thưa, đó là bốn câu thơ của Trần Nhân Tông, người đã khai sáng một cái dòng thiền. Trở lại vấn đề, xin thưa với đại chúng điều này. Điều thứ nhất là có một cái điều rất là đặc biệt, nó gần gũi, đó là người tu và những nhà thơ rất là gần nhau. Hầu như không có người nào tu tập có một đời sống tâm linh kha khá mà không biết ít nhiều thi ca cả. Thế giới Đông Phương cũng thế, Tây Phương cũng thế. Thi ca lại với thiền, hai cái này nó rất là gần gũi với nhau. Và không riêng gì thiền sư, chúng ta có một cái đời sống tâm linh nó yên bình, nó tĩnh tại, có một cái tâm thức nó không có bị xáo động, ít lo âu phiền muộn. Thưa đại chúng, là chúng ta cũng có thể đôi khi cảm nhận được cái đẹp của đất trời là một. Và khi mình cảm nhận được cái đẹp đất trời thì có khi mình cũng có thể viết được những dòng thơ giống như người xưa. Đó là cái điều rất là dễ biết. Có một hôm tôi với quý thầy uống trà, tôi hỏi thăm thầy Pháp Trí về thi ca của Mỹ. Thầy chia sẻ với tôi một điều thế này. Thầy nói trước đây rất là lâu thì thi ca nó mang cái tính chất phức tạp, nhiêu khê. Có khi người ta rất là thích những cái thể loại thi ca trong đó nó nặng nề cái màu sắc triết lý, và gần đây thì người ta lại thích cái loại thơ haiku, tức là thơ hài cú đọc theo tiếng Việt của Basho. Tại vì cái phẩm chất của thơ hài cú nó ngắn, mà cái không gian nó mở ra lồng lộng khi người ta đi vào những cái câu hài cú đó. Tức là cái quá trình phát triển của tâm thức con người từ cái nhiêu khê phức tạp vận dụng tri thức tư duy đến cái lúc mà tâm thức nó chín mùi, thì người ta chọn một cái thể loại nó đơn giản, nó ngắn gọn, nhưng mà nó chứa bên trong nó là một cái không gian rất là bao la của tâm thức mở ra. Con dịch theo kịp không vậy? Kịp hay? Có nhiều cái từ mà nó hơi khó cho con dịch. Thầy giải thích một vài từ để trước khi mình đi vào đi vào cái câu chuyện thiền sư và thi ca. Chẳng hạn như cái từ này khó dịch nè, từ hân thưởng. Tôi xin phép giải thích vài từ cho cái cô Phật tử có dịch. Thường thường người ta gọi là thưởng lãm cuộc đời, tức là thưởng thức cái đẹp của cuộc đời, cái đẹp của sự sống. Và trong thi ca nó dùng cái từ hân thưởng, có nghĩa là có một cái niềm vui rộn ràng khi mình thưởng thức cuộc đời, thưởng thức thi ca, và thưởng thức cái tâm hồn rất là yên bình, một cái không gian trong sáng của tự tâm nữa, cũng dùng cái từ hân thưởng. Và trong thi ca nó hay cái dùng cái từ này. Và đi vào cái thế giới thi ca của Basho, những cái thể loại thơ hài cú, thì các vị thấy thiền sư và thi ca hai cái điều này rất là gần. Ví dụ như Basho có một câu thơ rất là đặc biệt ai cũng biết: ao cũ một con ếch nhảy vào và tiếng nước sao. Đầu tiên tôi tập đè đọc vào thơ haiku của Basho, tôi cười, thế này mà thơ à. Cái ao nước xưa, một con ếch nó nhảy vô cái chùm và tiếng nước của mặt hồ sao động. Họ gọi đây là bài thơ tuyệt vời nhất của thiền sư. Và rõ ràng là mình thưởng lãm những cái loại thơ rất là trẻ trung, nó rộn ràng, nó nhiều chữ nghĩa, nó cất chứa rất là nhiều từ. Cho nên khi đọc vào những thể loại thơ này, mình không có cảm nhận được cái hay, cái đơn sơ của nó và cái tiếng ngân vang của nó trong lòng mình. Ví dụ như các bạn trẻ từng đọc những cái loại thơ tình của Xuân Diệu, của Thế Lữ chẳng hạn, mấy cái câu như là hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm, ta nhớ em hỡi ta nhớ em, rõ ràng là nó rất là dễ cảm nhận. Thời tiết lạnh, lòng người cũng lạnh, và cái nỗi nhớ nhung rất là lớn. Đó là thể loại thơ được làm bằng cái tâm cảm, nó chất chứa rất là nhiều ưu tư và phiền muộn. Rồi lớn lên một chút, tuổi đời chồng chất, lòng mình nó có không gian ít nhiều, đời sống tâm linh mình được nâng cao. Cái mình đọc những loại thơ này: ao cũ một con ếch nhảy vào và tiếng nước sao, mình nghe sao nó đơn sơ và nó có cái gì rất là tịch mịch, rất là lặng lẽ, không có cái gì, không có cái tình cảm, không có cái gợn sóng, cái âm ba nào nó khởi lên trong tâm thức ta cả. Nhưng mà thưa đại chúng, khi tâm thức mình có một cái không gian nào đó, đạt được cái chiều kích tâm linh nào đó, tức là đạt được cái trình độ tâm linh nào đó, thì đi vào những bài thơ này, thưởng lãm được nó, người ta gọi là thưởng lãm được những bài thơ thiền. Và tất nhiên Basso được đánh giá là một nhà thơ thiền. Trong một cuộc đời của ông sống rất là ngắn, 50 tuổi thôi. Và từ năm 22 tuổi ông bắt đầu những cái chuyến hành hương trải dài khắp trên hòn đảo Nhật. Thơ của ông có tuyết, có hoa đào, có trăng sáng, có tiếng chim kêu, có tiếng nước sao động của con ếch. Và có nhiều cái giai thoại về nhà thơ này chứng tỏ tâm hồn ông rất là lớn. Và từ cái điều này ta đi vào cái cõi thơ thiền của ông nó rất là dễ. Ví dụ như có một lần trên cái con đường lữ hành dịu dợi, vào một đêm tăng sáng, ông đi ngang qua một vùng quê, ông thấy người ta rộn ràng tổ chức một cái đêm trung thu, nào bánh, nào rượu sake, và ông ghé vào để xin chút nước uống. Và người ta thấy con người phong trần lữ khách, cho nên là mời ông nhập cuộc để đãi một chung rượu sake. Và họ yêu cầu là ai cũng làm một bài thơ, xin cái người lữ khách hãy làm một câu thơ với đề tài là trăng tròn đêm rằm. Ông viết mấy câu thơ thôi. Ông viết là vần trăng non dại. Khi viết một câu đầu thì người ta phản đối. Người ta nói thưa ông, đêm nay là trăng tròn, ông làm thơ trăng tròn chứ ông đâu có thể làm trăng non như thế này được. Trăng non dại tức là trăng còn bé lắm, còn non lắm. Ông đọc tiếp hai câu nữa: theo ta từ độ ấy. Và câu cuối là ai có ngờ để tai. Và khi nghe hai câu sau thì người ta nói đây là một bậc thánh về làm thơ chứ không phải là con người thường. Thông thường thì chúng ta có một thói quen là tả trăng hay nói về thiên nhiên một cách rất là ước lệ, tức là người ta nói trăng tròn thì mình nói theo trăng tròn. Nhưng cái con người này không nói như thế. Ông bảo là cái vần trăng non dại nó đã đi theo ta từ độ ấy, tức là từ cái lúc trăng còn bé, và đã đi theo cái gót lữ hành của ta trong suốt một đoạn đường dài hành hương. Và ai có ngờ đêm nay chấm lững lơ thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ai có ngờ nó đã đi theo ta, bây giờ nó đã già, nó đã tròn. Nghĩa là ba câu thơ nhưng mà cả một cái không gian bát ngát của tâm hồn trong này. Điều này nó chứng minh một nét rất là đặc biệt là thế này: tự thân của đời sống thiền sư họ phiêu bồng, họ mênh mông, họ trong sáng từng phút giây, chưa hề có cái ý niệm nào cũ có mặt trong tâm thức. Cho nên điều họ làm, điều họ nghĩ, điều họ nói, họ tiếp xúc với cuộc đời bằng cái sự trong sáng, tỉnh tại và thông minh của họ, chưa hề có gì lặp lại trong cuộc đời. Thì cái ngôn ngữ họ, cái cách hành xử của họ và cái biểu đạt ra bên ngoài là những câu thơ luôn tươi mới và đầy không gian bên trong. Thưa, có một giai thoại thứ hai chúng ta nói về Basso tiếp. Cái vùng quê hương của ông có một cái hồ kêu là hồ Omi, rất là đẹp. Và nó mênh mông và cảnh trí nó luôn đổi thay theo từng mùa. Và những nhà thơ đã làm được 8 bài thơ rất là tuyệt vời tại cái cảnh hồ Omi. Nào là tuyết sớm, nào là mưa chiều, nào là những cánh bườm trôi trên hồ, và cái tiếng chuông chùa bên kia đồi đồng vọng. Mỗi một bài thơ nó rất là dài, công phu đẽo gọt, nói mới hết được 8 cái cảnh đẹp của hồ Omi. Và Basso là một thiền sư giỏi về thơ haiku, cho nên người ta thách ông là trong 3 câu ngắn ngủi với 17 âm tiết. Thưa các vị, là thơ haiku, haiku này nó cho phép người ta có 17 âm thôi. Đúng là một câu chứ không phải là 3 câu như chúng ta thấy theo cái kiểu viết Việt Nam. Và họ đố thiền sư Ba Tiêu là ông làm thế nào trong 17 âm tiết của thơ haiku ông gom được tám cảnh đẹp của Hồ Ô Mi mới là bậc thi tài lỗi lạc. Ông phóng bút đề liền một cách rất là nhẹ nhàng: Hồ Ô Mi tám cảnh, sương mù che bảy rồi, còn chuông đền mai thôi. Thưa, đó là giai thoại thứ hai của con người tài hoa này. Ông chỉ cần ba câu rất là ngắn, ông nói được tám cái đẹp của Hồ Ô Mi. Và rõ ràng là có tám cảnh, nhưng mà sương mù che hết bảy rồi, và cái cảnh thứ tám nó cũng che luôn, có điều nó không che được cái tiếng chuông, cho nên vẫn còn có một cái tiếng chuông còn lại. Thưa đại chúng, là cái sự thông minh của những con người này ở chỗ là tâm thức của họ sáng trong và tĩnh lặng. Họ sống từng sát na trong cái cuộc sống đời thường này, chưa hề có bóng dáng của quá khứ, có những cái ý niệm về điều gì đặt ở trong tâm thức, cho nên đụng vào họ thì bật sáng cái ánh sáng của sự thông minh và thi ca. Nó có hồn, nó chuyên chở được cái đời sống tâm linh, nó vượt qua thời gian, vượt qua không gian, là do vì nó được bật ra từ cái trực giác cảm nhận của tâm thức mà không phải bằng ý thức suy luận. Cho nên những vần thơ của ông còn mãi cho tới bây giờ, và nó đi vào thế giới Tây Phương, được Tây Phương ưa chuộng là như thế. Thưa đại chúng, là trong cái vùng trời Đông Nam Á, Bà Phật đã thấm rất là lâu đời. Và mỗi một quốc gia, mỗi một vùng văn hóa, nó có những cái cách biểu đạt về sự sống khác nhau. Ví dụ như ở Trung Hoa, khi người ta đam mê thiền và người ta tu tập được vào cái thời thịnh nhất của nó là thời Đường, thì có những nhà thơ lớn xuất thân từ cái chùa, và họ có những bài hát rất là dài. Ví dụ như ngài Quyền Giác, ngài có một ca khúc dài tới 1800 chữ, viết theo cái thể loại trường thiên, và người ta đọc và tìm vào 256 câu hát chứng đạo này. Điều thứ nhất họ cảm nhận được là trong cái ngôn ngữ, trong cái cách truyền đạt, nó đánh động trực tiếp vào tâm thức của chúng ta. Nó gợi được điều thứ nhất là nó gợi được cho chúng ta cái niềm đam mê rất là lớn để đi về cái hướng an lạc. Điều thứ hai là nếu mình thông minh hơn, mình đọc vào những cái câu hát này, nó trao cho mình một cái cách thực tập. Và điều thứ ba là khi đọc vào những câu hát này, chúng ta cũng có thể nghiễm nhiên đặt chân vào cái vùng trời Niết Bàn tự chứng của con người này. Và Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, vân vân, có rất là nhiều những cái tác phẩm thi ca như thế này, có khi nó ngắn gọn vài câu như thơ, như thơ Hài Cú của Ba Sô, có khi nó dài như ngài Quyền Giác sáng tác 256 câu, có khi nó 3-4 câu như ngài Trần Nhân Tông viết mà chúng ta được biết. Nhưng mà tất cả cái nền thi ca của cái vùng trời Đông Nam Á kia, sở dĩ nó tồn tại, nó vượt thời gian, vượt không gian đến với chúng ta hôm nay, đánh động được trái tim của chúng ta, là vì nó được tuôn ra từ cái tâm thức trong sáng, tĩnh lặng, yên bình, Hay nói một cách khác là nó tuôn ra từ cái đời sống rất là thực của một con người. Sống giữa cuộc đời nhẹ nhàng như mây nổi, nhìn ngắm cái mùa xuân đến và đi, và hòa nhịp được với cái vận hành của đất trời. Và trong lòng họ niềm vui rộn ràng như mở hội, chưa có một nỗi lo lắng buồn phiền gì đọng lại. Cho nên lời thơ của họ là đời sống của họ được biểu hiện. Thưa, mình đã chia sẻ với các vị về vài bài thơ thiền của những vị thiền sư lớn trong quá khứ. Và cái điều quan trọng không phải là chúng ta trở lui về quá khứ để thăm mấy vị thiền sư xa xưa. Điều quan trọng là mình ghé lại cái vùng đất hiện tại này và thử hỏi mình có khả năng làm được một bài thơ nó chứa cái không gian lồng lộng bên trong giống như người xưa hay không? Thưa, chắc làm được. Có điều mình không cần phải thể hiện ra chữ, mà bằng đời sống của chính mình, mình cũng có thể làm được những bài thơ như thế này. Tại vì thơ hay hội họa hay là tất cả những cái mặt nghệ thuật còn lưu lại, nó đánh động vào tâm thức mình, chẳng qua là cái gì có mặt thực sự trong đời sống của trái tim ta, nó biểu hiện ra mà thôi. Khi trái tim mình có sự yêu thương nồng nàn thì tự nhiên mình nói một lời, mình nhìn một ánh mắt, mình bước một bước đi, nó lưu dấu lại trong nhân gian này. Tùy cái mức độ tâm thức của mình, đời sống của mình thâm sâu hay không, mà cái dấu ấn của mình nó lưu lại nhiều hay ít, vượt thời gian không gian hay không mà thôi. Và hầu như những con người mà sống trọn vẹn, sống hết lòng, sống bằng tất cả trái tim, thì những điều họ để lại gây dấu ấn rất là mạnh trên cuộc đời này. Khác nhau ở chỗ là đời sống ta có đủ mạnh, đủ trọn vẹn bằng trái tim hay không. Mình sống nửa vời bằng phân nửa cái đầu và phân nửa trái tim, cho nên những cái gì mình lưu lại không đánh động được ai là như thế. Có một lần Picasso đang vẽ, và có một ông nhà giàu, ông rất là ngạc nhiên, ông đứng chiêm ngưỡng cái thiên tài hội họa này đang vẽ. Và khi vẽ xong một bức họa thì anh chàng kia tới hỏi: "Thưa ông, tôi muốn hỏi ông một điều." Ông vui lòng trả lời được không? Picasso nói: "Tôi sẽ trả lời ông." Ông nhà giàu nói: "Tôi muốn hỏi một điều là tại sao ông vẽ?" Picasso nói: "Thưa ông, tôi chẳng biết tại sao tôi vẽ. Giá mà tôi biết được tại sao tôi vẽ thì nói làm gì? Đời sống của tôi, cái niềm vui của tôi, phúc lạc của tôi là vẽ. Tôi chỉ biết là vẽ là một cách phát tiết niềm vui, phát tiết hạnh phúc, mà tôi không biết tại sao cả. Ông hãy nhìn thử đất trời và hỏi coi, tại sao mùa xuân thì cây nảy tròn, tại sao bông hoa kia tới lúc nó nở hoa. Ông hãy hỏi, nếu nó trả lời được thì tôi trả lời được cái điều tôi làm." Thưa, khi đời sống của ta mà trọn vẹn bằng trái tim như thế, thưa đại chúng, là việc làm nào cũng là một bài thơ, việc làm nào cũng là một bức tranh tuyệt tác cả. Và nếu mình làm được điều đó thì nghiễm nhiên mình không cần là thiền sư, mình cũng là thiền sư. Mình không cần là Phật, mình cũng là Phật. Tự nhiên tâm thức mình nó lớn và nó đẩy mình lọt vào cái không gian ấy mà thôi. Thưa, cái điều tôi chia sẻ tiếp là chúng ta biết là khi mình sống bằng trọn cái trái tim thì đời sống mình có phẩm chất. Những cái điều mình biểu đạt ra bên ngoài là thi ca, là hội họa, nó có khả năng vượt thời gian và không gian, mà không cứ gì phải làm thơ hài cú mới có thể thành ba số. Và vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta làm thế nào để sống cho trọn vẹn từng phút từng giây của cuộc sống mình. Và đời sống của mình cho tới chừng này tuổi, mình đã sống một phút giây nào trọn vẹn chưa? Trong thiền sử Trung Hoa có một thiền sư, trước khi ông mất, ông kêu đồ chúng vây quanh lại, ông di chúc một điều, di chúc bằng một câu chuyện rất dễ thương. Ông nói có một anh chàng đứng trên đồi và có ba người khách đứng dưới phía chân đồi. Và khi ba người khách này nhìn lên đồi thì họ cùng bảo với nhau: cái ông kia đang ngắm mặt trời. Người thứ hai nói: không, tôi nghĩ cái anh chàng đó đang mất một cái gì cho nên nó đang kiếm. Anh thứ ba nói: không phải, cái anh chàng đó có lẽ nực nội, cơ thể nó nóng nảy cho nên anh đứng lên đầu để hứng gió cho mát. Và ba ông không ai bằng lòng với nhau về cái cách lý giải của mình, cho nên họ leo lên đầu, gặp cái anh kia đang đứng, hỏi anh: nè, có phải anh đang đứng ngắm trời không? Anh kia lắc đầu nói: không. Người thứ hai hỏi: có phải anh đang kiếm cái gì đang mất dưới đất không? Anh kia lắc đầu nói: dạ không. Và người thứ ba hỏi: có phải anh đang đứng để cho mát không, đón gió cho mát không? Anh kia cũng lắc đầu nói: dạ không. Và ba người họ hỏi: chứ thế thì anh đứng đây để làm gì? Anh kia trả lời: tôi đứng đây đứng thôi. Và vị thiền sư di chúc câu chuyện ngắn như thế và nói với đệ tử là: các con hãy tự chiêm nghiệm lấy điều này, đây là pháp môn thực tập. Cái điều gì có mặt ở trong câu chuyện này để chúng ta có thể bắt chước mà thực tập ạ? Thưa, ta chưa bao giờ sống trọn vẹn với cái sát na hiện tại. Mọi cái đập vào mắt mình, mọi cái đập vào tai mình đều chất chứa ngàn vạn điều để chúng ta nghĩ suy, bận tâm, lo âu và phiền muộn. Mình chưa bao giờ đón nhận sắc màu như tự thân nó trình hiện trước mắt mình, chưa hề đón nhận âm thanh như tự thân nó đến với tai mình. Cái tư duy, cái suy nghĩ, cái ước đoán của mình về những đối tượng mình tiếp xúc luôn có mặt khi mình tiếp xúc. Nhìn thấy con người đứng trên đồi là bao nhiêu ý nghĩ khởi lên, họ đang đứng làm gì? Nhìn thấy một bông hoa là ngàn vạn ý niệm khởi lên. Thưa, tất cả những điều này, điều thứ nhất là nó kéo mình rời cái mảnh đất của sự sống ngay bây giờ. Khi các vị có một cái ý niệm khởi lên, điều thứ nhất là các vị không thực sự đang hân thưởng đời sống. Nhìn một bông hoa, nhìn núi non, nhìn mây trời, vân vân, mắt thì nhìn mà tâm thức mình đã đang đi rong chơi, cho nên mình chưa hề dừng lại ngay nơi đây để thưởng thức cuộc sống đang hiến tặng cho mình. Đó là điều thứ nhất. Cho nên ta đi ngang qua cuộc sống mà ta vụng về vô cùng, ta chưa hề nếm được cái hương vị của cuộc sống. Điều thứ hai là khi ý thức mình có những cái tiếng nói thì thầm, tức khác là một tràng dài, phía sau nó là những cái nỗi lo lắng, bất an, phiền muộn, vân vân liền có mặt. Các vị thử kiểm lại coi, có phải như thế không? Có khi nào cái lo, cái buồn, cái bất an có mặt mà không có những tiếng nói thì thầm nào đi vào? Hầu như tiếng nói thì thầm là cái nền tảng tạo thành vạn thứ bất an của tâm thức ta. Và tiếng nói thì thầm này, cái điều tệ hại của nó là nó lôi mình ra khỏi cái sự sống đang có mặt. Mình chưa hề thưởng lãm được đời sống là do vì cái tiếng nói thì thầm này luôn có mặt. Thưa đại chúng, là sự sống nó chỉ có mặt trong từng hơi thở vào, hơi thở ra. Ví như ngọn đèn đang cháy, ta gọi là sự sống đang có mặt. ngọn đèn nó luôn bốc lửa lên và cái nhiên liệu của nó luôn tiếp tế để nó tồn tại. Nó không thể tìm quá khứ để có sự sống, và nó cũng không thể hướng tới tương lai để có thể có sự sống được. Mà sự sống nó là cái gì từng chập một, dầu liên tục đổ vào, lửa luôn bốc lên và tim luôn bò. Cái sự sống ngắn ngủi của nó được làm bằng từng cái chết như vậy. Ví như mà nó tiếc nuối quá khứ thì sự sống không có mặt trên cái ngọn đèn kia, và nó mơ ước tương lai thì sự sống cũng không có mặt trên ngọn đèn kia. Đời sống ta cũng thế, ta có mặt đây là một cái dòng chảy luôn xê dịch mà chưa bao giờ dừng, được gọi là sự sống. Điều thứ nhất, mình có thể thưởng lãm được cái cuộc sống rất là đẹp bằng cách mình như ngọn đèn tỏa sáng từng sát na, từng phút giây, và biết mình đang tỏa sáng. Đó là mình thưởng lãm được đời sống của chính mình. Mình dừng lại trên từng hơi thở của đời sống thì gọi là mình đang biết thưởng lãm đời sống của chính mình. Nhưng mà thực tế thì chúng ta chưa hề dừng lại nơi cái sự sống có mặt của chúng ta. Khi ăn, ta nghĩ ngàn vạn thứ. Khi đi vào giấc ngủ, ta cũng nghĩ ngàn vạn thứ. Khi nhìn ngắm đất trời, lòng ta cũng bồng bềnh nổi trôi đi chơi ngàn vạn cõi xa xăm. Và đơn giản một điều là ví dụ như ta có một cái điều kiện yên bình, hạnh phúc của đời sống gia đình, ta cũng không cảm nhận được cái điều này, thì nói gì đến chuyện là có thể nhìn được mùa xuân đến và đi để hân thưởng được cái đẹp của mùa xuân. Và cuộc đời mình bị xô đẩy, bị chạy rong, và từ lúc sinh ra mình bị đẩy bao nhiêu lo lắng, bận bịu, bất an, chạy vại để có công ăn việc làm. Có công ăn việc làm thì phải bôn ba làm kiếm tiền để tới già nghỉ hưu. Và tới lúc già nghỉ hưu thì lại bao nhiêu cái lo âu sợ sệt nó đổ dồn mãi cho tới lúc mình dừng lại. Lúc đó là chân mình kề cận bên cái quan tài, mình mới có thể dừng lại tâm thức được và kiểm lại. Thưa, một đời người trôi qua, ta chưa hề thưởng lãm được một ngày an bình. Hay gần hơn là một đời đi ngang qua, mình chưa bao giờ dừng lại trên từng hơi thở của mình để thấy là sự sống chỉ có mặt trong từng hơi thở. Thế thì làm sao mà có thể tự hào là ta thực sự sống 50 năm, 60 năm trong cuộc đời này? Thưa, tuy tôi có nói mong manh nhưng mà vấn đề chính là thế này. Vấn đề chính là đời sống của mình rất là hiếm quý. Mình có mặt trên hành tinh này nó không dài lắm. Vạn vật nó đổi thay, cái chu kỳ sinh diệt của nó rồi cái sự sống nó tìm phục lại. Ví dụ như cây, nó rụng lá mùa đông rồi mùa xuân nó lại bắt đầu có lại. Và cây cối nó rất là hạnh phúc, tại vì nó biết một điều quan trọng là tự thân nó có đổi thay từng mùa, nhưng mà cái mạch sống của nó vẫn còn tồn tại trong thân. Cái thứ hai là nó nhiệm vận. Nhậm vận tức là bằng lòng với cái điều kiện đổi thay của thời tiết, mà nó chưa hề chống trái lại, cho nên nó hạnh phúc. Tức là nó hạnh phúc hai mặt: thiên nhiên, cỏ cây, cầm thú, đất trời, vân vân, hạnh phúc hơn ta hai mặt. Điều thứ nhất là nó biết là những cái hiện tượng có đổi thay, nhưng mà sâu bên dưới thì sự sống nó vẫn tồn tại. Đó là hạnh phúc thứ nhất. Hạnh phúc thứ hai là nó hiểu một điều là để có sự sống thì cái sự vận hành đổi thay sinh diệt là cái gì? Tất nhiên cho nên nó không có buồn phiền. Đó là mình nhìn bên ngoài. Nhìn lại tự thân chúng ta có hai điều sai lầm để chuốc lấy khổ đau cho chính mình. Cái sai lầm thứ nhất là mình thấy sự sống mình nó chỉ có mặt trong cái chiều cạn được biểu hiện, mà chưa nhận được cái sự sống mình nó có mặt ở chiều sâu, như cây cỏ thiên nhiên nó nhận diện được cái sự sống là nguồn nhựa bên trong tuôn chảy. Ta chỉ biết một điều là hình hài này đến nhân gian có mặt lao sao vài chục năm rồi ra đi trắng tay, cát bụi trở về cát bụi, cho nên mình rất là sợ. Đó là cái khổ đau thứ nhất của con người, không thấy được mình có một cái bản thể thâm sâu, là cái sự sống tiềm phục miên viễn bên trong của hình hài này, cho nên mình sợ sệt, lo âu và hoảng loạn và bất an. Đó là cái bất hạnh thứ nhất. Cái bất hạnh thứ hai là mình không thể nhiệm vận, tức là không thể giống như cây cỏ nhìn thời tiết đi qua bốn mùa bằng một niềm vui, mà mình luôn là những người bất an, sầu khổ, lo âu vì quá khứ nó tràn về, vì tương lai nó lôi kéo. Ví dụ như ta đang ở tuổi này, nếu mình như cây cỏ kia thì mình có thể thưởng lãm được cái tuổi già, cái sự đứng đắn của người lớn tuổi, và có khi thưởng lãm được cái bệnh của người lớn tuổi nữa. Ví dụ như mình lớn tuổi mình có cái bệnh, đó là cái cơ hội để mình nghỉ ngơi, mình yên lành, mình lắng lại, bớt sao động bên ngoài. Thế nhưng mà khi bệnh hoặc khi già thì cái khổ đau nhất của mình có khi không phải là cái già và cái bệnh, mà khổ đau của mình đó là những cái tiếc nuối của quá khứ nó tràn về. Tuổi trẻ ta thế này, ta làm việc nhiều tiền, ta đi chơi đó chơi đây, ta có những ngày sống rất là lễ hội, và những cái quá khứ nó tràn về, cho nên mình chưa bao giờ thấy hài lòng với cái điều kiện mình đang có như chính mình. Cây cối nó hài lòng khi mùa xuân đến, nó cũng hài lòng khi mùa hạ chín vàng, nó hài lòng khi mùa thu rụng lá, và nó hài lòng khi mùa đông đến tiết phủ đầy, để nhựa sống nó được có cơ hội ngủ 3 tháng mùa đông. Mà con người thì không thế. Cho nên hai điều bất hạnh nó có mặt trong tự thân con người là như vậy. Cái vấn đề tôi chia sẻ đó là vấn đề mình làm thế nào. Điều thứ nhất là mình có thể hân thưởng được, tức là thưởng lãm được cái đẹp, cái rộn ràng, cái sinh khí tươi vui của mùa xuân, cái rụng lá của mùa hè, và cái thiếp ngủ qua mùa đông như loài cây kia. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quan trọng hơn là mình làm thế nào nhận diện ra được cái lực sống tiềm phục trong hình hài này. Đó là hai điều tôi muốn chia sẻ cùng các vị, và chúng ta đi vào hai điều này. Điều thứ nhất là sống bằng niềm vui, nhậm vận theo, thâm nhập vào chiều sâu của đời sống. Hai cái từ nhậm vận này nó hơi khó dịch trong tiếng Việt. Nhậm vận sự sống nghĩa là tùy thuận theo cái sự trôi nổi luân chuyển của bên ngoài, của hình hài, của tâm thức, mà lúc nào cũng có niềm vui, gọi là nhậm vận. Mình sống được như thế này thì thưa đại chúng là cả một đời người là niềm vui. Và hai điều này nó bổ túc cho nhau, tức là cây cỏ mà nó có cái niềm quan lạc là do vì cái nhựa sống của nó luân lưu, nó biết nó không phải chết vào mùa đông, cho nên nó có thể an vui nhìn lá vàng vào mùa thu trút xuống. Tự thân ta cũng thế, ta sao động, ta bất an với những cái đổi thay, những cái vô thường của cuộc đời, ta lo lắng buồn phiền khi nhìn thấy tuổi già đến với mình, và ta hoảng sợ khi cái chết đến với ta, là do vì ta không có nhận ra, không thâm nhập vào sự sống rất là thâm sâu của chính ta. Mình đi vào chiều sâu sự sống như một loài cây, nhận ra mình là nhựa sống luân lưu, thì mình không sợ cái hiện tượng thay lá đổi cành. Và tự thân ta mà thâm nhập vào chiều sâu của đời sống chính mình, nhìn ra mình là cái nguồn sống vô sinh và bất diệt, thì những cái đổi thay của già, của chết, của bệnh, của đau, vân vân, nó là cái gì mặc nhiên đến và đi, mỉm cười nhìn nó mà không biết sợ. Cho nên hai cái điều này, thứ nhất là sống bằng niềm vui, nó có mặt là do vì ta thâm nhập vào chiều sâu của đời sống. Và khi thâm nhập vào chiều sâu của đời sống thì những cái lo sợ, bất an, vân vân không đụng đến ta được. Hai cái này nó hỗ tương nhau và cùng có mặt. Ta đột nhập vào một cái cũng có nghĩa là ta nếm được hương vị của cái kia, và ta đột nhập vào cái kia thì ta có đời sống biểu hiện sự quan lạc ra bên ngoài của một loài cây rụng lá. Hai điều này nó hỗ tương nhau làm thành hạnh phúc của đời sống con người. Thưa, chúng ta đi từ cái cạn và chúng ta đi vào cái chiều sâu của cái này. Tôi giải thích thử để cho các vị có thể đi vào. Điều thứ nhất mình hiểu nghĩa nhậm vận rất là dễ là thế này. Ví dụ như một dòng sông nó đang chảy, mình thả trôi giữa dòng sông bồng bềnh, không phải vận dụng cái năng lực để kháng cự chống đối gì cái dòng chảy cả, và mình cứ theo cái dòng nước luân lưu nó đẩy, thì chắc chắn là mình, một là mình đi ra tới biển, hai là theo cái dòng nước không có cực nhọc, mình cũng qua được bờ bên kia một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là cái cách của con người biết nhậm vận theo cái hoàn cảnh xã hội để tồn tại, để sống. Và nếu mình làm được điều này thì chưa thành bậc hiền, chưa thành bậc giải thoát thì cũng trở thành người hiền. Sống trong cuộc đời rất nhẹ nhàng, ưu du, tức là rất là quan lạc mà chưa hề chống trái với ai cả. Đó là mình nói trong cuộc đời. Ví dụ như bản thân tôi sống trong cái đại chúng lớn thế này, mà nếu tôi có một định kiến về cái đời sống phải như thế này, như thế này, thế này, phải lội ngược, phải sống khác với thiên hạ, phải làm cái điều gì đó cho nó phi thường, thế thì đời sống của một người đó được gọi là đời sống của cái kẻ lội ngược, rất là cực nhọc. Và cả một đời người mình vung vãi sức khỏe của mình mà chưa chắc gì mình đạt được cái điều mình muốn, hạnh phúc không có mặt trong đời sống. Nhưng mà nếu tôi luyện mình giữa lòng đại chúng trong cái tăng thân thế này, sống rất là hài hòa, có thể thân tình được với người lớn, có thể thân tình được với người nhỏ, có thể thân được với quý thầy người Tây Phương, và có thể chơi được với quý thầy người Việt Nam, có thể ngồi chơi được với em bé và với người cư sĩ, thưa thì đời sống nào đẹp hơn? Rõ ràng là một cái đời sống mình thả bồng bềnh trong cuộc sống, mình tùy thuận mọi người thì đẹp hơn. Và rõ ràng là chúng ta có một cái khuynh hướng sống không như thế. Điều gì khiến cho chúng ta có một cuộc sống khác thường như vậy? Điều thứ nhất là muốn xác nhận mình là con người cao trỗi vượt bậc hơn thiên hạ, mình phải là cái gì khác đi. Và rõ ràng là trong cái quá trình đời sống ta phấn đấu vô vàng để làm được cái điều gì đó chứng minh ta là một con người đặc biệt. Cái ý niệm này nó trao cho chúng ta một cái sự phấn đấu không ngừng, và nó hả hê vô cùng khi thấy mình đứng được trên cái đỉnh của lợi của danh. Và thưa, khi đứng được trên cái đỉnh của lợi của danh, của niềm vui do ta thủ đắc, tức khắc là cái niềm vui này nó chạy lên phía trước, nó đòi hỏi mình phải bước thêm nữa, đi thêm nữa, leo thêm nữa, và chưa hề dừng. Và trong cuộc đời này không phải là trao cho chúng ta trọn vẹn cái cơ may để mình thành đạt. Cho nên nếu có một cái chút thất bại thì ta khổ vô cùng. Khổ không phải vì mình bị người ta đè xuống mà khổ, mà khổ vì cái tâm thức mình nó luôn bất an và xáo động. Cho nên để có được cái sự nhậm vận trong đời sống, điều thứ nhất, thưa hãy nhìn rõ lại mình cái đã. Ta vốn là vô ngã. Và nhìn rõ diện mục của mình vốn là vô ngã thì trao cho mình một đời sống rất là đẹp, rất là hạnh phúc rồi. Cây cối ngoài vườn nó chưa hề có một cái cuộc tranh cãi gì với nhau cả, chưa hề nói tại sao mới nhỏ bé, ta lớn như thế này, ta oai phương như thế này, nó chưa hề có sự tranh cãi. Và trong thiên nhiên thú cầm nó cũng chưa hề có chuyện đánh đấm nhau về vấn đề tranh cãi địa vị và lợi danh. Chỉ có con người khổ sở không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, mà khổ sở vì ta không bằng người, vì cái uy tín mình không đủ lớn, vì cái niềm kính trọng người kia không đủ cao đối với ta. Khổ sở không phải vì mình đang ở cái nhà này nó hai phòng, mà khổ sở vì mình thấy người kia ở cái nhà bốn phòng kia. Rõ ràng là cái khổ nó không phát sinh từ cái điều kiện đời sống trong ta, mà nó phát sinh từ tâm thức lúc nào cũng muốn chứng minh mình là cái gì hơn thiên hạ. Và trong truyện cổ Ai Cập có một câu chuyện rất dễ thương, là khi Chúa sinh ra mỗi con người, Chúa tới thì thầm trong tai của anh ta, Chúa nói là con là người duy nhất, con là người tuyệt vời nhất, không ai bằng con trên hành tinh này. Và cái điều kỳ lạ là cứ mỗi một nhân vật được sinh ra trong cuộc đời thì Chúa đều thì thầm nói y một câu đó. Cho nên ai cũng thấy mình là duy nhất, mình là tối cao, mình là ghê gớm. Và nỗi khổ nó phát sinh từ đó mà thôi. Thưa đại chúng, cho nên để nhậm vận được sự sống, cái điều quan trọng đầu tiên là hãy nhìn lại mình, nhận rõ mình vốn là vô ngã. Hãy hỏi ta là ai? Ta là gì? Cái ta được làm bằng cái gì? Thưa đại chúng, cái ta điều thứ nhất là nó được làm bằng những cái sở hữu của ta. Và ta khổ đau không phải vì cái thân này, mà ta khổ đau vì những sở hữu của mình thua kém thiên hạ. Tâm thức mà cạn cợt thì người ta tự hào về cái sở hữu vật chất. Đất của tôi nhiều như thế, nhà của tôi rộng như thế, của tiền tôi ở nhà băng, ở trương mục ngân hàng mênh mông như thế. Tâm thức cạn thì ta tự hào về cái đó. Dường như họ không có cái gì để tự hào về chính bản thân, cho nên họ tự hào về những cái chung quanh. Và khi mở miệng ra ta khoe, bạn của tôi là bác sĩ, bạn của tôi là kỹ sư, tôi làm chỗ nọ, làm chỗ kia, thì ta bắt thấy bóng dáng của sự tự hào về sở hữu bản ngã. Bản ngã không là gì cả nếu không có những sở hữu chung quanh. Anh không là gì cả nếu anh không có thủ đắc được cái A, cái B, cái C bên ngoài. Cho nên càng muốn đặt mình lên cái địa vị cao, người ta càng muốn cái sở hữu chung quanh càng nhiều, càng có giá trị là như thế. Người tinh tế hơn một chút thì không tự hào về những cái bên ngoài, tự hào về những cái bên trong. Mở miệng ra là tôi đã từng tốt nghiệp trường này, tôi đã từng tốt nghiệp trường kia, tôi có mấy mảnh bằng, vân vân và vân vân. Và thưa đại chúng, là từ cái bên ngoài cho tới cái bên trong, tất cả những cái này đều là phù phiếm cả. Cái phù phiếm thứ nhất là, thưa, bản chất của nó là cái sinh và diệt đến rồi đi. Tri thức của ta mà cất chứa cả một đời, cực nhọc vô vàn. Ta học sách nọ sách kia có thể đo được vài mét vuông sách vở, thế nhưng chỉ cần có một chút trục trặc của hệ thần kinh thì tất cả những cái trí nhớ mà ta tự hào bay biến mất. Đó là cái tinh tế nhất. Còn những cái thứ vật chất bên ngoài, thưa đại chúng, là những cái mà ta không bao giờ thủ đắc được, và bản thân nó cũng không hề mang hạnh phúc đến cho ta. Ấy thế mà ta khổ vì những cái sở hữu bên ngoài, vì những cái sở hữu bên trong rất là nặng nề, và chưa bao giờ nhìn ngắm mình như con người trần trụi. Đến nhân gian không có gì, ra đi không có gì, chỉ cần giác ngộ được cái đạo lý rất là cạn như thế, thì các vị loại trừ tất cả những cái nỗi buồn, nỗi bất an, lo lắng của một đời người là nhẹ gánh vô cùng. Thưa, để có một cái niềm vui trong cuộc sống, vấn đề rất là dễ dàng và đơn giản. Thưa có phải không ạ? Tức là mình chỉ cần nhìn lại mình thôi là đủ có niềm vui. Nếu hạnh phúc là một cái gì phải làm để có, phải rượt đuổi nắm bắt, thì quá là khó khăn. Phải cực nhọc, phải đổ mồ hôi chúng ta mới nắm bắt được hạnh phúc thì quá là khó khăn. Còn nó đơn giản và nó rất là dễ cho chúng ta, là vì cái này nó không phải cần đuổi bắt, tìm cầu gì cả. Chỉ cần dừng lại, nhìn cho rõ mặt anh là gì, và biết rõ ràng rằng ta vốn là vô ngã, thì đủ trao cho ta một đời sống rất là vui, thưởng lãm được cuộc đời như bản thân cuộc đời tặng cho ta. Đó là điều rất là dễ làm và ai cũng có thể làm được. Dừng lại ngay nơi đây, dừng trên từng hơi thở là các vị nếm được hương vị của đời sống chính mình rồi. Và không cần phải tìm cầu cực nhọc gì cả. Và thưa, tôi lặp lại một lần là sự sống nó không phải có mặt ở quá khứ, không có mặt ở tương lai, mà nó chỉ có mặt ngay trong từng hơi thở đến và đi. Cái đèn nó không thể tự hào về quá khứ của nó, và nó cũng không hề mơ ước tương lai nó phải cháy như thế nào. Nó cứ cháy từng sát na một, lửa cứ bốc lên, dầu cứ đổ vào, tim cứ lụng, và cái đèn sở dĩ nó sáng và nó tồn tại là do vì nó biết sống từng sát na trọn vẹn như vậy. Ví như ta mà biết sống từng hơi thở thật trọn vẹn, đem tâm thức mình về đậu lại nơi thân tâm này, thì tức khắc ta tỏ sáng như ngọn đèn, niềm vui rạng rỡ như ngọn đèn. Cho nên thưa đại chúng, là nhậm vận sự sống nghĩa là hồi phục lại, nhìn lại mình và sống được từng sát na của đời sống, thì tự nó giải quyết được mọi vấn đề sầu bi khổ ưu não của một đời người bay như khói bốc bay cao. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là thâm nhập vào cái đời sống thâm sâu cũng không phải là điều khó khăn lắm. Trong giáo lý nhà Phật phân ra làm hai loại: một là thứ giả, hai là thứ thiệt. Khi mình nhìn thấy cái giả và được định danh đây là giả, thì tức khắc là có một cái thiệt, có phải không? Nếu mà không có cái giả thì sẽ không có cái thiệt. Và khi người ta nói đây là viên kim cương giả, dù mình chưa thấy kim cương thật, nhưng mà các vị ngầm hiểu là có một loại kim cương thật chứ. Nguyên lý của nó là như vậy. Khi người ta nói một câu là hình hài này là vô thường, cát bụi về với cát bụi, cái gì được sinh ra thì phải mất đi, cái gì được làm bằng nhân duyên thì đều chịu chung cái quy luật là tiêu hoại, thì mình phải hiểu thêm một điều là có những cái không làm bằng nhân duyên, có những cái không sinh ra, có phải không? Có những cái chết như hình hài này thì sẽ có những cái không mất, nó nằm bên sau chứ. Cây cối nó qua mùa rụng lá thì nó phải có nhựa tiềm phục bên trong để nuôi dưỡng cho thân cây. Có những cái vật thể cứng ngăn ngại như hành tinh này thì cái mặt trái của nó là phải có cái không gian mênh mông để cho hành tinh này có mặt. Và khoa học nghiên cứu đến kỳ cùng những cái nền tảng căn bản của vật thể thì người ta xác định là có một cái loại phi vật thể hay là đối vật thể. Và đối vật thể người ta xác định nó chỉ có mặt trong 40% của 1 tỷ giây đồng hồ, tức là những cái vật chất hữu hình người ta phân tán ra đến lúc thật là mịn, không thể phân ra được nữa, phân nữa thì nó thành không gian. Và đến cái lúc kỳ cùng thì người ta muốn biết là cái điều gì làm nên cái điểm rất là nhỏ để xây dựng nên con người, nên thế giới này. Thì người ta khám phá ra một điều là có một cái loại hạt nó xuất hiện. Một giây đồng hồ chia ra 1 tỷ lần thì nó xuất hiện được 40% của 1 tỷ lần đó, xuất hiện rồi biến mất. Nhưng mà khả năng của nó kỳ diệu là nó tạo nên một cái hạt mầm để hình thành tất cả vật chất. Và tôi vận dụng lòng vòng như thế để nói một điều thế này: khi chúng ta nhận được cái vô thường, cái sinh diệt của bên ngoài, của tự thân, kể cả tâm thức này, nó đều chịu chung cái quy luật là sinh diệt vô thường, thì tất nhiên là bên sau của nó có một cái không sinh không diệt, có phải không? Trên cái bình diện chữ nghĩa, nguyên tắc là như vậy. Khi có cái nhà là một vật thể hữu hình được xây dựng, được con người tạo nên, thì đầu tiên phải có cái không gian trống để xây nên cái nhà. Khi có một cái mùa đông để cây rụng lá thì có cái sự sống tiềm phục bên trong thân. Có cái hành tinh này thì phải có cái không gian mênh mông để cho hành tinh này di chuyển 365 ngày trong quỹ đạo. Thì hình hài này cũng chịu chung cái quy luật như thế. Có cái sự sống cạn được biểu hiện là sinh là diệt, là đến là đi, thì có cái sự sống tiềm phục bên sâu, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến và chưa từng đi. Và trong kinh Phật nói, nếu không có cái pháp Niết Bàn thì sẽ không có cái pháp sinh diệt. Cái sinh diệt được đặt nằm trên cái Niết Bàn. Nếu không có cái vô sinh và bất diệt thì sẽ không có cái hữu sinh và hữu diệt. Và đó là vấn đề mình nắm cái nguyên lý để bắt đầu đi vào tự thân, để triển khai, để nhìn ra cái gì không sinh không diệt của chính mình. Thưa đại chúng, hình thể này được cấu tạo bằng nhiều nhân nhiều duyên, cho nên nó sinh và nó diệt. Cái vui buồn này do cái điều kiện bên ngoài tác động, cho nên nó có mặt cái sự vui buồn này. Người ta khen mình một tiếng thì mình có niềm vui, chê mình một tiếng thì mình có nỗi buồn. Và có những cái nỗi vui, nỗi buồn nó không nhờ nhân nhờ duyên ở bên ngoài tác động, nhưng mà nó do cái tiềm thức, tức là những hình ảnh cất chứa trong tâm thức của mình, mình gợi lên, cho nên mình có được niềm vui. Ví dụ như tôi có một cái kỷ niệm quá khứ rất là đẹp. Một ngày mưa dầm nào đó, tôi thấy trống trải quá, cho nên tôi lục lại trong cái kho tàng ký ức của tôi cái niềm vui từ ngày xưa. Tôi mời nó lên trên cái vùng ý thức. Thế là niềm vui này nó không nhờ nhân duyên bên ngoài, nhưng mà nó thực tế là nó có nhân duyên không? Thưa có chứ. Nó đã được cất từ lâu trong cái kho ý thức của mình. Và mọi cái vui buồn của cảm thọ đều đi theo con đường này. Và nó đã nhờ nhân, nhờ duyên, nhờ ta cất vào trong kho từ quá khứ. Cho nên nó là cái gì đến và đi, mất và còn, có và không. Nó không phải là cái vô sinh bất diệt của ta. Thưa, nếu đời sống của cây là một vật thể vô tri, bất giác, không có giác tính như con người, mà sự sống của nó còn tiềm phục trong thân, không thể chết được khi mùa đông tới, thì cái con người này cái sự cấu tạo rất là linh thiêng và tuyệt vời thế này thì không thể mất khi hình hài này trả về cho cát bụi được. Nó phải có cái gì còn lại chứ. Và mình tìm thì ngoài hình hài này sinh diệt đến đi, ta trả về cho cát bụi. Cái cảm thọ vui buồn này cũng là cái đến và đi, ta cũng trả nó về với cái quãng không. Và cái mình tự hào về tri thức của mình, suy tư của mình, ý niệm của mình là những cái gì? Thưa, cũng là những cái mình đã quân tập, đã cất chứa, đã thu hái được từ lúc bé cho tới hiện giờ. Và nó là cái gì được mình tạo nên, cho nên nó cũng phải mất đi theo với cái điều kiện nhân duyên bên ngoài tác động. Và tất cả những cái này, hình hài, cảm thọ vui buồn và những cái tư duy bời bời này, nó làm thành cái gọi là thân tâm này. Ngoài cái thân tâm mà thô như thế, ngoài cái thân tâm mà ta nhận biết, còn cái gì khác nữa được gọi là cái bất sinh và bất diệt? Thưa, cái này có khi nó hơi khó cho các vị cảm nhận một chút. Các vị quay ngược vô bên trong thử chiêm nghiệm mình thì cái điều này nó sẽ dễ nhận. Có một ví dụ tôi hay vận dụng để chia sẻ. Ví dụ như cái mà ta nhận biết, ta gọi nó là đối tượng của sự nhận biết, có phải không? Mình thấy cái chuông, cái chuông là cái đối tượng để cho mắt này thấy, thì nó là cái bên ngoài. Cái tiếng gió khua ngoài kia ta nghe được thì cái tiếng gió là cái bên ngoài mà khả năng nhận biết của cái tai. Những cái mà mình gọi là mình nhận biết đều là những cái đối tượng cả. Và cái chủ thể nhận biết thì cái đó nó nằm bên sâu bên trong. Chủ thể nhận biết cái chuông là con mắt này. Chủ thể biết được màu sắc cũng là con mắt này. Và những cái suy nghĩ bời bời này, có khi nó suy nghĩ mình không nhận biết nó đang suy nghĩ, nhưng mà có lúc nó suy nghĩ nó diễn hành trong tâm thức ta, thì ta giống như một người đang thấy cái dòng chảy của tư duy nó đang nổi trôi. Có phải vậy không? Mình loại dần những cái cạn và đi vào cái chiều sâu của tự tâm mình thì các vị nhận ra điều này rất là dễ. Có khi cái buồn nó đến với ta, ta hóa thân vào cái buồn, cái vui. Nhưng có đôi khi may mắn tình cờ khi cái buồn đến với mình thì mình thấy buồn nó là một cảm thọ, một cái mảng của tâm thức, mà mình là con người đang đứng nhìn cái buồn, đang nhận ra là cái buồn đang có mặt trong lòng mình. Nếu các vị có khả năng nhìn được cái buồn là cái cảm thọ đang đến và đi của tâm hành mình, thì các vị sẽ có khả năng nhìn được cái nghĩ suy này nó đang diễn hành như một đoàn quân đang diễn hành trước mắt. Và mình là người đang nhìn đoàn quân diễn hành, chứ mình không phải là những người đang diễn hành kia. Và thưa, thâm nhập sự sống có nghĩa là mình trở lui về nhận được cái con người mà chứng nghiệm niềm vui, chứng nghiệm nỗi buồn, chứng nghiệm những cái tư duy bời bời này. Tư duy bời bời, nghĩ suy bời bời, lo âu bời bời là cái trạng thái của tâm thức nó đi ngang. Mà mình, cái sự sống bất diệt, nó là cái khả năng nhận diện được, chứ không phải nó là khả năng của nghĩ suy bời bời. Nghĩ suy thì có sinh khởi, có mất đi, mà khả năng nhận biết thì không sinh khởi và không mất đi. Cho nên ta gọi nó là cái sự sống vô sinh và bất diệt. Biết là những điều tôi cố gắng chia sẻ với các vị có khó hiểu hay không. Nhưng mà đối với thiền sư ngày xưa họ khai triển cái này thì rất là dễ cảm nhận. Cái khả năng mà nhận biết của mình nó không phải nó trốn đi đâu xa cả, nó có mặt 24 giờ một ngày trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng của chúng ta. Khi các vị nhìn thấy cái ông đang đứng trên đồi, các vị khởi nghĩ có lẽ là ông đang ngắm trời. Có khi ta khởi nghĩ có lẽ là ông đang kiếm cái vật gì rớt, như câu chuyện của vị thiền sư Di Chúc. Có lẽ là nực quá cho nên ông hóng gió cho mát. Là lúc bấy giờ khả năng nhận biết của chúng ta bay biến. Ta chỉ cần làm một việc thấy ổng đang hiện diện nơi đó và quay trở về, không phải theo hình ảnh của con người kia mà khởi nghĩ khởi suy, mà hãy nhận diện là mình nhìn thấy ổng là có cái khả năng nhận biết trong con mắt là đủ. Là ta đang dừng lại trên cái sát na hiện tiền, ta là ngọn đèn đang tỏa sáng. Ta chỉ cần làm một việc là mời gọi cái tâm thức nghĩ suy hoàng thiên đang phóng ra tứ phía về ngự lại thân tâm này, tức khắc ta là ngọn đèn đang chiếu sáng. Ta đang sống ở trong cái trạng thái của sự sống vĩnh hằng, vô sinh và bất diệt. Xưa có một bà già, bà tới thiền sư Triệu Châu, bà thưa thầy: "Thầy làm ơn dạy giùm con, con mất con trâu, bây giờ làm sao con tìm được?" Thiền sư Triệu Châu gọi một tiếng thôi: "Bà già!" Bà giật mình: "Dạ." Ông nói: "Trâu của bà còn đó, đâu có mất." Thưa đại chúng, thiền sư dùng cái chữ con trâu là để chỉ cho cái tự tính không sinh và bất diệt của mỗi chúng ta. Bà không nhận ra cái tự tính vô sinh và bất diệt của chính bà, tức là cái sự sống vĩnh hằng nó có mặt trong cái hình hài tứ đại này. Cho nên bà tới và nhờ ngài Triệu Châu giúp giùm để bà nhận được nó. Ngài Triệu Châu chỉ cần làm một việc là gọi bà một tiếng: "Bà ơi, ông chỉ cái đó." Thế thì đủ. Thưa, ví dụ như chúng ta quay trở lại chính mình thì các vị nhận một điều: hình hài tứ đại này nó không có cái nhận biết. Những cái vui buồn này nó đến và đi, nó cũng không phải là cái biết tĩnh lặng. Và cái ý thức suy nghĩ bời bời này nó cũng không phải là cái biết tĩnh lặng. Cái nguồn sống vĩnh hằng, cái tâm Phật vô sinh bất diệt được gọi là cái biết tĩnh lặng. Cái biết đó nó không có khởi những cái tràng ngôn ngữ nói năng thì thầm, ta gọi là cái biết của sự tĩnh lặng. Và cái biết này, thưa đại chúng, là chưa hề giấu ai và chưa hề thiếu vắng bất cứ đối với một người nào. Các vị nhìn một vòng thì cái biết về con mắt có mặt. Âm thanh đồng vọng chạm lỗ tai thì các vị liền nghe. Và trong cái phút giây rất là ngắn ban đầu đó thì cái nhìn để thấy, cái lắng để nghe, ta chưa hề có một câu nói thì thầm nào. Nó sáng rỡ tỉnh tại và có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Người xưa gọi nó là tâm Phật chiếu sáng của chính anh. Và thưa thiền sư, lớn làm được những tác phẩm thi ca bất hủ không có nghĩa là ông chạy vải tìm tòi đâu xa cả. Ông chỉ làm mỗi một việc là ông dừng tâm lại trên từng cái thấy, từng cái nghe, và chưa hề khởi một cái ý thức nói thì thầm. Sống trọn vẹn từng sát na như ngọn đèn bốc cháy. Thế thì cái điều ông thở, cái điều ông làm, cái điều ông viết, cái điều ông vạch xuống đất trở thành những tác phẩm tuyệt vời, vượt không gian và thời gian, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm cả. Bằng cái sự sống của chính tự thân mình, bằng cái trái tim sống rất là nồng nàn trong từng sát na của đời sống, thưa đại chúng, là chúng ta vượt ngang qua được cái cõi tử sinh của vô thường này, chứng nghiệm được cái sự sống thâm sâu của một đời người. Và nếu mình đi vào được cái chiều sâu này, thưa các vị, là các vị sẽ thưởng lãm được mùa xuân của đất trời. Các vị thưởng lãm được cuộc đời của mình rất là thâm sâu và không uổng một đời sống có mặt trong cuộc đời này. Thưa, chắc dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.